Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Hồi ấy bà Maria lên đường vội vã đi đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacaria và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật này, tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa đã thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phần nữ tỳ hèn mọn người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa đồ thị Israel, tôi tớ của người như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Tin mừng của Chúa.
Lạy Chúa.
Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, hôm nay ngày lễ Mẹ lên trời, một cái biến cố trong lịch sử của giáo hội mà hôm qua họ mới đăng tải, đó là ngày hôm nay họ sẽ cho chiếu một cuốn phim A Man Become Pope, tức là nói đến cái lịch sử của vị giáo hoàng mà chúng ta vẫn thường nhắc đi nhắc lại, đó là Đức Cố Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, nói về cái lịch sử trong lúc mà Ngài còn niên thiếu, thời kỳ đang là chiến tranh loạn lạc vào Thế chiến thứ hai, và từ đó Ngài lớn lên trở thành một sinh viên sống chui sống lủi, học chui ở trong cái chủng viện, ở trong tòa giám mục, và cuối cùng Ngài đã trở thành giám mục Hồng Y và trở thành một vị giáo hoàng cho giáo hội của chúng ta, và rất nổi tiếng mà hiện nay giáo hội đang làm mở án phong thánh cho Ngài chỉ sau cái chết. Thì người ta nói tại sao hôm nay lại cho chiếu cái cuộn phim đó? Thì các nhà phân tích đã cho biết rằng là bởi vì Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị khi lên, Ngài đã chọn những cái chữ totus, nghĩa là toàn thân con trao phó cho Đức Trinh Nữ Maria. Ngài xác định rằng trong cuộc đời của Ngài, bởi vì vì chiến tranh khi Ngài còn bé, Ngài luôn tin tưởng vào một người mẹ, và một người mẹ đó ở trong gia đình, và chính người mẹ đó dẫn Ngài tới với Đức Trinh Nữ Maria. Rồi khi lớn lên, lúc mà trở thành linh mục, mẹ Ngài của Ngài chết, thì mẹ đã hoàn toàn phó thác cuộc đời của mình vào vòng tay yêu thương của Đức Trinh Nữ Maria. Vì vậy mà hôm nay ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời 15 tháng 8 thì giáo hội, đặc biệt là ở tại Mỹ Châu này, mới cho chiếu cái cuộn phim đó, và tất cả những cái nhà nghiên cứu đã cho làm sao để mà cuốn phim đó ra kịp thời cho đúng ngày hôm nay. Chúng ta nhìn vào cái biến cố của ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời, chúng ta cũng thấy ngày hôm nay Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 tiếp tục cái sự nghiệp của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, đã mở ra một cái nhìn mới cho tất cả các giới trẻ với cái khẩu hiệu của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị là hãy đến thờ lạy Chúa, lấy ở trong phúc âm của Thánh Matthew đoạn 2 câu 2. Đến thờ lạy Chúa thì như Đức Trinh Nữ Maria đã từng thờ lạy Chúa khi mà Ngài sinh con ở trong hang lửa máng cỏ. Và cũng thế, ngày hôm nay với trên 650.000 trẻ giới trẻ đang trên 170 quốc gia đến ở tại Đức để mừng cái ngày đại hội giới trẻ đó, thì Đức Giáo hoàng Benedicto vẫn nhắc nhở tất cả mọi người hãy nhờ lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, biến cố lớn của giáo hội đó. Chúng ta đi vào trong cái biến cố của giáo hội Công giáo Việt Nam của chúng ta. Hôm nay ở tại Thánh mẫu La Vang, ở tại La Vang, Thánh địa La Vang ngày hôm nay, theo tin tức cho biết sáng hôm nay là trên 200.000 người đã đến, như là Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn hôm qua kể, thì sáng nay chúng tôi coi tin tức thì y như vậy, với 16 đức giám mục, tổng giám mục, hơn 200 linh mục và trên 200.000 giáo dân từ khắp nơi đổ về Thánh địa La Vang để mừng cái ngày lễ trọng đại này. Rồi chúng ta cũng thấy gần kề nhất là ở tại Missouri, năm nay lên tới hơn 70.000 người trở về đó để mà mừng lễ Mẹ về trời. Cái tước hiệu Đức Mẹ La Vang hay là tước hiệu Đức Mẹ Fatima hay là tước hiệu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đều là một đức mẹ, đều là một người mẹ của giáo hội. Nhưng chúng tôi muốn nhắc nhớ đến cái người mẹ Đức Mẹ La Vang là cái người mà là hình ảnh của người Việt Nam đã từng cách đây hơn 200 năm ở trong một cái xó, ở trong một cái khu rừng mà mẹ đã nâng đỡ không những người công giáo mà kể cả những người không công giáo, và mẹ nói ai đến xin thì mẹ sẽ bầu cử cho. Một cái điều mà mẹ nói khác hẳn với tất cả những lần hiện ra khác. Những lần hiện ra khác thì mẹ mời gọi tất cả mọi người trở về. Nhưng bởi vì trong chiến tranh loạn lạc của người Việt Nam, trong lúc mà thời kỳ mà tất cả những người bị bách đạo và kể cả những người không phải là người công giáo đã sẵn sàng chết tử vì đạo cho người công giáo, vì vậy mà Đức Mẹ đã hiện ra để nói cái câu đó, là mẹ không những chỉ ban ơn, mẹ không những chỉ bầu cử cho những người công giáo và kể cả những người lương dân nữa, nghĩa là những người sống lương thiện, muốn tin tưởng vào một Thượng Đế, một đấng đã tạo dựng nên mình. Quý bà anh chị em thân mến, rồi ngày hôm qua chúng ta cũng nhìn thấy là cái cảnh tượng chúng tôi không thể hiểu được, là bởi vì lúc đầu chỉ có suy nghĩ mà ở trong Liên đoàn Công giáo Việt Nam chỉ trù tính chừng độ 2.000 người là nhiều lắm ở trong Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bởi vì người ta cho rằng đây là lần đặt viên đá đầu tiên để mở cửa cho cái nhà nguyện đặt tượng Đức Mẹ La Vang vào trong đó. Người ta cứ nói rằng là phải cái ngày khánh thành mới là cái ngày đông, phải là cái ngày khánh thành thì họ mới đi. Nhưng mà quý ông bà anh chị em biết là hôm qua khoảng 6.000 người ở trong Vương cung Thánh đường, mà người ta không thể tưởng tượng được cái con số đông như thế. Quý ông bà anh chị em thân mến, tại sao lại có những cảnh tượng mà vào ngày lễ Mẹ Hồn Xác lên trời, biết bao nhiêu những nơi mà chúng tôi mới đang cử ra để cho quý ông bà anh chị em thấy họ mừng lễ lớn như thế? Là bởi vì chúng ta nhìn thấy qua toàn bộ Kinh Thánh nói cho chúng ta thấy là sau khi tội nguyên tổ đã đưa vào đẩy lui con người vào bóng tối, và cái sức mạnh của ma quỷ nó đã đưa đến chỗ mà sách Khải Huyền hôm nay trình bày, sách Khải Huyền Thánh Gioan trình bày một cái nhìn từ thời xa xưa, đó là ma quỷ nó còn muốn một cái con, nó trở thành một con mãng xà, nó muốn cắn luôn cả cái người con mà Đức Trinh Nữ Maria sinh ra nữa. Kinh khủng như thế, cái sức mạnh của sự dữ nó tràn ngập vào trong thế gian này. Nhưng nhờ cái người mẹ mà chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh, ở trong bài tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta, có một người mẹ nào sau khi sinh con lại có thể nói lên một cái kinh gọi là những kinh chúc tụng Chúa, gọi là Magnificat, như là hôm nay nói cho chúng ta. Ngài trình bày tất cả: linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa đã cho một người con xuống thế làm người. Ngài đã chúc lành cho từ tổ phụ Abraham. Vì thế cái sức mạnh của ma quỷ không thể có thể chiếm lãnh được. Khi nhờ cái việc mà Đức Trinh Nữ Maria ngay từ lúc còn bé, ngay từ lúc còn bé Ngài đã sống, Ngài đã hiến dâng cho Thiên Chúa trọn cả cuộc đời của mình. Cho nên chúng ta thấy nhờ trong cung lòng bà Thánh Anna, Đức Trinh Nữ Maria đã được có một cái sức sống mãnh liệt, để rồi khi lớn lên Ngài đã thề hứa sống trung thành, sống khiết tịnh trước mặt Thiên Chúa và hoàn toàn cuộc đời của mình phó dâng cho Thiên Chúa. Cái thứ hai là cái mẫu gương của Đức Trinh Nữ Maria là cái mẫu gương của gia đình. Người ta không kể nhiều, người ta chỉ kể một cái câu chuyện là sinh ở trong hang đá. Mẹ đã lầm lũi bước đi trong cuộc về kiểm tra ở tại Jerusalem và sinh con của mình ở tại đó. Giữa những cái mùi hôi tanh của những cái con lừa, con chiên, và rồi chúng ta thấy là còn phải đi cắp con của mình đi sang bên Ai Cập rồi trở về. Và khi trở về lên tới 12 tuổi thì lại lạc mất con trong đền thờ. Nhưng cái quan trọng nhất là Đức Mẹ đã gìn giữ được cái bổn phận, cái gương mẫu của một người mẹ luôn luôn đồng hành với con của mình ở trong đời sống của Chúa Giê-xu đó, cho tới khi lên núi Sọ. Khi lên núi Sọ, người Việt Nam của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em, nếu mà có cưới con của mình, người mẹ không bao giờ đi sang đằng gái. Rồi con của mình chết, tôi nhớ rằng là tôi có một người anh khi chết ở tại nhà, khi chết rồi đến lúc đưa tới nhà thờ thì mẹ không bao giờ, tại vì truyền thống người Việt Nam không bao giờ đưa con ra nghĩa địa. Nhưng mà một người mẹ là mẹ của chúng ta hôm nay, mẹ đã đi suốt cả cuộc đời, mẹ không đặt vấn đề là truyền thống nào hết, mà bởi vì con của mình cho nên mình phải sát cánh cho tới hơi thở cuối cùng. Và không chỉ hơi thở cuối cùng nữa, khi biết được là Chúa Giê-xu về trời rồi, mẹ cùng với các tông đồ trở về Jerusalem ở trong nhà ông Marco để tiếp tục cầu nguyện cho giáo hội. Chúng ta thấy một người mẹ trách nhiệm trọn vẹn như thế. Và cuối cùng, một người mẹ làm việc tông đồ. Chúng ta thấy khi mà trong hoàn cảnh gia đình, một cái đám cưới mà Thánh Gioan trình bày cho chúng ta ngay ở phần đầu của Kinh Thánh của Ngài, làm mẹ cùng với Chúa Giê-xu vào trong tiệc cưới Cana. Và khi thấy đụng chuyện là cái đám cưới đó hết rượu, mẹ đã sẵn sàng để nài xin Chúa làm phép hóa nước thành rượu cho những người, đồng thời để khỏi mất mặt họ, để không làm cho cái đám đó trở thành một cái đám tang, đang khi mà người Do Thái mừng những 3 ngày cho tới 1 tuần rượu. Cũng bà anh chị em thân mến, một người mẹ tông đồ Ngài vẫn hiện ra cho tất cả mọi người chúng ta trong giáo hội của chúng ta biết bao nhiêu nơi, mà chúng ta thấy ở tại Vương Cung Thánh Đường, Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đây với 66 tượng ảnh khác nhau của tất cả các quốc gia gửi tới. Mà chúng ta biết rằng là chúng ta chưa kể những cái chỗ mà người ta chưa có đem đến được, mà Đức Mẹ hiện ra rất nhiều nơi, nhiều chỗ vô cùng, để cho thấy được rằng là mẹ đang làm việc tông đồ với giáo hội của chúng ta. Thì hôm nay ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, chúng ta tin tưởng, chúng ta biết rằng là một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ phải nhắm mắt lìa đời, chúng ta cũng phải đối diện với cái chết, và chúng ta tự hỏi tôi đi đâu. Chắc chắn quý ông bà anh chị em cùng với chúng tôi không ai lại không nói rằng lạy Chúa, con muốn về trời với Chúa, với Đức Mẹ. Thì qua cái gương mẫu của Đức Trinh Nữ Maria đó cũng mời gọi tất cả mọi người chúng ta, là linh mục hay là người giáo dân, người đàn ông hay người đàn bà, trẻ con hay là người lớn tuổi, chúng ta đều hãy phó dâng gia đình của chúng ta. Chúng ta hãy chạy đến với Đức Trinh Nữ Maria qua những lời kinh mân côi, những lời kinh mà giáo hội dạy cho chúng ta. Chúng ta hãy chạy đến bám với mẹ như là một người con. Khi mà nó lớn lên 2-3 tuổi, nó trực té, nó bám vào tay mẹ nó, thì chúng ta trong bất cứ hoàn cảnh nào, lúc vui, lúc buồn, lúc sướng, lúc khổ, chúng ta hãy nhờ mẹ để mẹ nâng đỡ cuộc đời chúng ta. Và người ta kể tới một cái tác giả rất nổi tiếng, người cộng sản không có đạo, chống lại đạo vô cùng, khi mà ông ta cứ thấy tại sao cái người công giáo lại phải đến nhà thờ, nhất là phải đến với Đức Trinh Nữ Maria. Thì một hôm ông ta đang là đi một chuyến xe bus ở trên ở London, ông ta mới thấy người ta ào ào xuống một cái đền thờ để là Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ông ta cũng bảo này, để yên tôi thử xem họ làm gì. thì ông ta ngồi ở trước cái đài Đức Mẹ, ông ta cũng giả bộ để đọc kinh. Thì ông ta thấy có một cái bà, một cái chị phụ nữ, mặt chị buồn rầu, rồi nước mắt rơi xuống. Khi mà tới chỗ tượng ảnh Đức Mẹ, lúc xong rồi thì chị ta đi ra, mặt chị ta hớn hở vui tươi. Anh ta bảo này, ở trong cái đời sống của người Kitô hữu nó có một cái chất gì đó mà trong lúc vui họ cũng có thể đến với Chúa, với Đức Mẹ, lúc buồn họ cũng đến và họ có một cái niềm vui. Còn chính mình không tin, mình chống lại, tại sao mình cứ phải mất cái sự bình an ở trong tâm hồn như thế? Mình phải lo lắng, mình lo lắng xem là tại sao họ lại như thế, tại sao họ lại đạo đức như thế, tại sao họ lại thờ Chúa chính Mẹ như thế. Và về sau ông ta đã trở thành một người công giáo tốt. Cũng mấy anh chị em thân mến, những mẫu gương, những hình ảnh đó cho chúng ta thấy là chúng ta hãy nên bắt chước và càng ngày biết tin tưởng phó thác vào trong vòng tay yêu thương của Đức Trinh Nữ Maria để Mẹ bầu cử cho cá nhân, cho gia đình, cho giáo hội của chúng ta, cho giáo xứ của chúng ta. Lên với Thiên Chúa, chắc chắn Chúa sẽ đoái thương nhận tất cả những lời chúng ta kêu xin, bởi vì chính Chúa đã hứa ai gõ Ngài sẽ mở, ai tìm sẽ gặp. Để cho mỗi người chúng ta cũng sẽ tìm gặp được Chúa nơi chính bản thân và nơi chính gia đình, nơi chính xã hội, nơi chúng ta đang sống. Amen.